Quý vị, đức Phật lịch sử rất là quan trọng. Nhưng mà còn chuyện đó là phải phân biệt được đức Phật lịch sử với đức Phật huyền sử. Đã khá mình dùng cái chữ tạm ra cho không chắc chắn đúng. Tại vì trong kinh điển Đại Thừa và một vài đoạn trong kinh điển Pali Tạng, nói là tạm gọi là kinh điển Nguyên Thủy đó, cũng có những cái mô tả một đức Phật hết sức là phi thường. Khi chúng ta nói phi thường là nó vượt ra ngoài cái định lệ, cái thường lệ của thế gian, của chúng sanh, của mọi người. Thì bây giờ mình phải hiểu làm sao? Tại vì chúng ta không có thể bác bỏ là các cái nhà kiết tập ngày xưa người ta đã nói dối, nói láo, nói bịa, nói thêm. Nhưng mà có những cái chúng ta không hiểu nổi. Tất nhiên bắt tôi giải thích, có thể tôi cũng không giải thích được. Nhưng mà tôi có thể nói như thế này. Có những cái câu, những cái đoạn nói về những cái thần thông biến hóa, có nói những cái sự tích hiển linh, nó vượt ra ngoài cái suy nghĩ, cái hiểu biết bình thường của một con người bình thường. Hay là kể cả nhà khoa học cũng vậy thôi. Có những cái mô tả, đức Phật mô tả về những thế giới khác, về những đức Phật trong quá khứ và tương lai và những nơi khác, ngoài cái tầm kiểm soát của chúng ta trên cái quả địa cầu này, thì chúng ta không có khả năng thẩm định. Chúng ta đành phải chọn một trong hai khái niệm. Một là bỏ qua đi, không tin mà cũng không không. Không quan trọng, mình cứ cho là không quan trọng, mà thật sự không quan trọng thật. Nếu mà nói là quan trọng, trí tư là ở cái chỗ là pháp môn đó, lời giảng đó có ảnh hưởng tới cái chuyện mình sắp sửa sanh tử luân hồi đây, mà có giúp cho mình vượt thoát được luân hồi sanh tử hay không, cái đó mới là quan trọng. Cái đó gọi là sanh tử sự đại. Còn cái chuyện những cái chi tiết về đức Phật trong quá khứ, đời trước, thuộc kiếp trước đã lăn vô miệng cọp cho cọp ăn ví dụ đi, hay là những cái chuyện khác vô số rất nhiều. Đây không có loại trừ trong kinh điển Nguyên Thủy. Tại có nhiều người sẽ đả kích nói rằng là tại vì kinh điển Đại Thừa do các vị tổ sư kết tập rồi viết thêm ra, diễn biến thêm ra để cho cao siêu lên, chứ đức Phật đâu phải vậy. Đức Phật làm gì mà có tướng lưỡi rộng dài che khắp thiên hạ thế giới, như vậy cái lưỡi chắc dài vậy lắm, mấy thước là phải không? Ví dụ mấy thước cũng đâu có che nổi hết đại thiên thế giới phải không? Như vậy thì mình phải hiểu cái lưỡi của đức Phật mấy triệu mét lận, thì lúc đó mình nghĩ là sao? Nếu mình hiểu trong ngôn ngữ bình thường là mình sẽ bị kẹt liền khi mình đọc nhiều kinh lắm. Mà cái đó mình ở trong kinh A Di Đà, chứ còn nếu là ở trong kinh Nguyên Thủy thì mình có thể có người nói rằng chỉ có kinh Nguyên Thủy Pali mới là giảng dạy đích thực và được đức Phật nghe, mà có người nghe, có người chép, thì cũng không phải là không có đâu. Cứ đừng có tưởng rằng trong kinh điển Nguyên Thủy, kinh điển Pali là không có những cái dấu vết mô tả, những cái kiến thức, những cái tri kiến mà vượt ra ngoài tầm hiểu biết và kiểm tra của con người đâu. Rất nhiều quý vị. Như vậy thì rốt cuộc là chẳng lẽ là đức Phật nói dối sao? Ví dụ. Cho nên á, cái cách hiểu của nó là như thế này. Tôi đề nghị, tất nhiên tôi không thể tóm tắt hết tất cả những cái khác biệt như vậy vào trong một điểm, nhưng mà những cái mô tả về nhiều đức Phật khác nhau, ở nhiều thế giới khác nhau, nhiều thời điểm khác nhau, thân tướng khác nhau, tuổi thọ khác nhau, điều kiện sinh hoạt của đức Phật đó ở những cái thế giới đó mà mình nghe tả là mình kinh hoàng, mình không nghĩ là thế nào có thể xảy ra được. Tại vì nếu mình cứ lấy cái tiêu chuẩn của cái thế giới là loài người làm chuẩn, làm cái chuẩn để mà đánh giá, thì quả thật những cái mô tả của những thế giới khác, hay là của những đời kiếp trước, hay những cái thế giới sau này, tương lai, hay là ở những nơi khác, nó hoàn toàn không có đi theo cái mô hình và cái tiêu chuẩn của con người hiện đại, thì làm sao mình có thể hiểu được, tưởng tượng được và tin được. Do vậy cho nên trong đạo Phật lẽ ra không có cái chuyện là mê tín cuồng tín, tin không có điều kiện. Nhưng mà một là mình không có nên đặt những cái chuyện đó thành quá quan trọng. Thiếu nhiều mình là cái kiểu người, cái mẫu người đòi hỏi thắc mắc tuyệt đối là phải cho tôi thấy, tôi sờ, tôi nghe tận mắt, thấy tận tai nghe, tận tay sờ thì tôi mới chịu tin. Còn nếu mà chưa tận mắt thấy, chưa tận tay sờ, chưa tận lỗ tai nghe thì tôi không chịu tin. Thì mình là, nếu mình là cái mẫu người như vậy thì cũng chào thua. Đức Bổn Sư mình lúc đó mà gặp mình, Ngài cũng lắc đầu chứ Ngài cũng độ mình không nổi, thật sự là như vậy. Nhưng mà nếu mình là cái mẫu người đó, biết vừa phải ha, biết vừa phải và biết lựa chọn và biết suy diễn, suy nghiệm và biết là cân nhắc cái chuyện nặng nhẹ, hơn thua lợi hại để tin, thì chúng ta sẽ giải quyết được cái thắc mắc đó. Tại vì rất nhiều nơi trong kinh tạng, luật tạng, nhiều chuyện nó phi thường quá, nó ngoài tầm kiểm soát. Tôi nói thí dụ như bây giờ trong đó lúc nào cũng kể những cái chuyện là thần thông biến hóa đi, thì thường á, thì chúng ta thường là mặc nhiên chấp nhận. Nhưng mà bảo rằng là chứng minh cho thấy thì có ai đã thấy đâu. Chính các vị tu hành dù lâu hay mau thì cũng vậy thôi, chưa có từng thấy. Nhưng mà nếu mà chưa từng thấy mà bảo tin, thì bây giờ đặt vấn đề là nên tin hay không tin. Và nếu không tin thì có hại gì hay không, mà có cần bài bác hay không. Còn nếu tin thì lấy cái gì để bằng chứng? con người ta hay hỏi bằng chứng đó quý vị, mà chính mình có khi cũng hỏi nữa. Mà nếu mà tin bằng chứng mình cho rằng là dại, là cuồng, là mê tín, hả? Tin sáng chứ gì. Bây giờ có ai thấy, có ai từng thấy một người khác bay lên khỏi mặt đất chưa? Nhảy lần tới hai thước mấy cũng rớt xuống thôi. Nhưng mà ở trong kinh thì sẽ rất là nhiều nơi, kể cả kinh Tạng Pali cũng sẽ nhắc tới những cái chuyện là có một lúc nọ là tăng đoàn đi tới chỗ đó đói quá, không ai cúng dường hết. Hoặc giả là cái ông thí chủ đó, ông hứa tới đó ông cúng, bỗng dường ông quên, không cúng, bị ma ám hay sao đó. Cả cái tăng đoàn đó đúng ngày nhập hạ rồi, phải nhập hạ, không được đi nữa, đi nữa là trễ ngày hạ. Kết giới trường nhập hạ ngang đó, không ai hứa cúng dường hết. Thầy trò mấy trăm người đói, thì ngài, một trong quý vị đại đệ tử của Phật, xin ngài cho anh Ban Bắc Cô Lô Châu bưng thực phẩm về, tại vì vị đó có khả năng đi một ngày mấy lần cũng được, chớp nhoáng là tới thôi. Cái mô tả đó nó ở trong kinh tạng Bali chứ đừng có nói đại thừa. Thì lúc đó mình giải thích làm sao, tin thì không tin, à mình không có mặt tại đó và bây giờ mình tưởng tượng không ra. Nhưng mà chuyện đó nó xảy ra lúc đó rồi, Đức Phật có nói rồi, diễn tiến xảy ra rồi và chép trong kinh rồi, ngài A Nan kiết tập rồi, bây giờ mình bác làm sao. Đó là tôi muốn nói một trong hàng ngàn vạn ví dụ đó. Một là mình bỏ qua, không quan tâm chuyện đó, mà hai là mình sẽ tin bằng niềm tin của cái người học Phật chung chung. Mình thấy Đức Phật giảng dạy vô số kinh pháp khác, những cái giáo lý khác, màu nhiệm cao cả, thực chứng và cụ thể. Thì một khi đã có được cái vị đạo sư giảng dạy những điều như vậy rồi, thì những gì khác xảy ra liên hệ tới Đức Phật mà ở một cái giới hạn nào đó, chúng ta cũng phải có thể tin chung theo đó luôn, mặc dù không có khả năng thẩm định và xác nhận. Không có khả năng xác nhận chuyện đó. Chuyện đó xảy ra lúc đó, mà chuyện đó bây giờ mình nó không xảy ra bây giờ, lấy gì xác nhận. Có người sẽ hỏi rằng như vậy thì bây giờ sao không ai làm được chuyện đó để cho mình tin là chuyện đó vẫn còn tiếp tục làm được, quá thật là như vậy. Cho nên có vấn đề chánh pháp, mạt pháp, tượng pháp với quý vị là sao? Là vì thời đó những ai theo Phật và chí tâm tu hành thì 1.000 người đó, ví dụ đi chứ tôi không có dám đưa công thức đúng, thì có ví dụ đi là 100 người chứng được quả tu đạo hoàng trở lên. Nhưng mà bây giờ đó thì theo Phật có trên khắp thế giới cả tỷ người, mà không biết có người nào chứng được quả tu đạo hoàng không nữa, chứ đừng nói A-la-hán. Thì cái khả năng tu chứng của chúng ta ngày nay thấp quá, nghiệp chướng dày quá, mình tham cầu ngũ dục nhiều quá, chướng nạn trong tâm mình nhiều quá, biến kế sở chấp của mình quá nặng, quá dày, quá sâu, cho nên chúng ta không có khả năng chứng ngộ. Chúng ta có thể hiểu vài điều, có thể hành trì vài điều, nhưng mà chứng ngộ thì không. Cho nên chúng ta không có thể tự hiển hiện mấy cái thần thông đó được, và cũng không có ai hiển hiện cho mình thấy. Giả sử trong cái vô số những người hành giả đạo Phật đó mà có người, có một số vị chứng đắc được đó. Nhưng mà họ đâu có bổn phận phải ngồi thị hiện thần thông cho mình coi để mình mới chịu tin. Và coi chừng nếu mình thấy mấy người đó rồi là mình làm giống lãnh mời ở lại chùa mình để thị hiện thần thông hoài, có người tới cúng hoài chết nữa, cái đó mình chết nữa. Tức là sử dụng cái người thần thông đó để mà làm tiền thiên hạ mới chết nữa. Cho nên mấy ngày mà có thần thông tao cũng quán quá, tao sợ quá, tao không dám thị hiện nữa. Nói tới cái chuyện một ông thầy thuốc ở Việt Nam danh tiếng vô cùng, lấy lần báo chí đăng tải sùm chữa bệnh quá hay, thí dụ đi bỗng nhiên qua tới Úc mới có chữa được một bận thôi, không biết là cũng có người bớt người không, người trúng người trật, nhưng mà chưa gì cái là có một cái nhóm là sẽ bỏ tiền ra bảo lãnh ông thầy đó qua đây ngồi đây bảo lãnh nội chữa nội người Úc của mình thôi, thấy chưa, nó cũng khổ là như vậy. Thưa quý vị, cho nên trong vấn đề học Phật, chúng ta nên biết đích, phải hiểu cụ thể và rất dung thông về một Đức Phật là ai, và nên hiểu Đức Phật như thế nào. Tất nhiên Đức Phật lịch sử thì đã qua đời rồi, nhưng mà Đức Phật trong lòng của chúng ta, Đức Phật mà thường trụ thế gian thì ngồi trên bàn thờ hay ngồi vườn hay ngồi ở đâu đó chỗ nào đó rất là đông, rất là nhiều, coi như càng ngày càng nhiều tượng Phật. Quý vị có thể tưởng tượng, tôi từng được thầy Hạnh Sa, có ai còn nhớ thầy Hạnh Sa không? Lâu nay ông ở đâu có biết không? Thầy về Việt Nam thầy mở tiệm phát hành Phật cụ, thầy dẫn tôi đi qua tới Trung Quốc, tới tặng mấy cái xưởng mà sản xuất Phật cho quý vị. Trời ơi, không thể tưởng tượng được. Mấy người đó, họ có vài người nói tiếng Anh được, tôi hỏi chứ một tháng như vậy quý vị xuất xưởng bao nhiêu ngàn cái tượng Phật thế này. Tượng Phật cực kỳ đẹp, lên tới 5-7 ngàn đô một tượng, tức là qua tới những nước khác họ bán 5-70 ngàn đô đó, giá gấp 10 lần ở Đài Loan, Đại Hàn, Thái Lan, qua tới Nhật nên có khi gấp trăm lần hơn, ví dụ. Thậm chí tới những cái tượng Phật đó là chừng vài ba đô thôi, mà họ nói một tháng chúng tôi là phải mướn hàng trăm nhân công, người thì đúc, người thì làm nguội, người thì vẽ, người thì chạy những cái chi tiết, phải công nhận họ mượn những cái người khéo tay và họ có những cái design và cái màu mực, những cái màu chí, và chính mình cũng cẩn thận lắm, mà rốt cuộc có khi cũng phải động lòng. Động lòng là sao? Cũng tham Phật đẹp. Cái nguy hiểm là tham Phật đẹp. Cho nên những người ta biết đoán tâm lý mình, ta lừa mình dễ lắm. Ta làm Phật cho thiệt đẹp, ta lừa mình được. Không tham không được, mà tham cũng rất là nguy hiểm, quý vị. Tôi nói vậy nghe cũng hơi kỳ, cũng kỳ nha. Tại vì nói cái chuyện cái bệnh mà tham Phật đẹp nó cũng gây trở ngại cho mình rất là nhiều. Thì cái thị trường